Hồng Liên Bảo Giám, chương 1559, tiếp chiến 5, góc truyện audio.com. Trận pháp kia vỡ vụn, đại đa số tiêu thương đều đâm vào trên người ngư nhân, Huyền Thập Lang há mồm thổi ra một đạo yêu khí, tiêu thương gần người đều thẳng tắp rơi xuống. Không trách được tên Ưng Dương kia thích đánh giặc như vậy, quá thoải mái a. Huyền Thập Lang nghịch sát mà tới, trong lòng có một loại cảm giác ưu việt nói không ra lời. Hỏa, lôi, trong quân đội ngư nhân, có quan quân lớn tiếng hô quát. Trên người mấy trăm ngư nhân lóe ra ánh lửa tiến tới gần Huyền Thập Lang. Tay của Huyền Thập Lang run lên, những ngư nhân này, là đi đốt rừng cây a. Mỗi ngư nhân đều đang thiêu đốt tánh mạng, mà chính hắn, đang vọt tới một đám tử sĩ. Ý nghĩ tiếp tục trang bức không còn sót lại chút gì, Huyền Thập Lang ở trên lưng ngựa bay lên, hóa thành một đoàn hắc vân, nhanh chóng xuyên qua ở trong quân địch nơi đi qua, ánh lửa trên thân nhân ngư trực tiếp bộc phát thiêu bản thân đến hài cốt không còn. Về phần lôi quang, còn không có dẫn phát, đã bị Huyền Thập Lang đánh tắt ngòm. May nhờ mình lấy thực lực cường giả kim đan tầng 9 vô sỉ đánh lén, nếu không thật bị thứ này bạo phát, đốt cháy, lôi hỏa cũng không phải là thú vị, nhất là loại lôi hỏa lấy sinh mệnh làm nhiên liệu này, Huyền Thập Lang là sợ nhất rồi. Đệ tử Chu gia đi theo Huyền Thập Lang biến thành hắc vân, như mộng ảo đánh chết một đám ngư nhân ở trước mặt đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ khí chủ yếu trong tay binh sĩ Chu gia là vũ khí tương tự mã sóc rất dài, thời điểm kỵ binh xung kích còn có thể thừa nhận lực xung kích cường đại, đâm bay thi thể ra ngoài, không đến nổi bẻ gãy. Thân thể ngư nhân thô kệch còn có khôi giáp đơn sơ, căn bản ngăn cản không nổi loại vũ khí này xung kích. Hơn nữa bị Huyền Thập Lang vô sỉ đánh lén, trên người đều không có khí tức lôi hỏa. Tam xoa kích cùng binh khí của binh lính Chu gia va chạm trực tiếp bay ra mười mấy mét. Khí lực của những ngư nhân này cũng không có lớn như binh sĩ Chu gia kém quá nhiều. Này là không có trận pháp bảo vệ, ngư nhân ở trên đất bằng rơi vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ hô hấp cũng tương đối gian nan, nói gì tới chiến đấu. 50 kỵ binh đi theo Huyền Thập Lang trực tiếp đục xuyên trận hình của ngư nhân, chờ thời điểm ngư nhân biến hóa trận hình, muốn giáp công Huyền Thập Lang. Huyền Thập Lang đã dẫn kỵ binh Chu gia đi hết một đường vòng cung khổng lồ, ngược trở lại xung kích tiên phong của quân đội ngư nhân rồi. Yêu khí của Huyền Thập Lang thông qua chiến mã của Chu gia kỵ binh thẩm thấu cho những đệ tử Chu gia này, đệ tử Chu gia cũng không có cảm giác gì, bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngư nhân quá yếu, lưỡi lê đi qua căn bản cũng đều xuyên thấu khôi giáp địch nhân, có thể đánh bay địch nhân ra ngoài, tạo thành thương tổn càng thêm lớn. Ngư nhân bị đánh bay, vết thương sẽ biến thành hình thái xé rách, máu tươi có thể phun ra vài mét, trên căn bản đều không sống nổi. Trong nháy mắt Huyền Thập Lang dẫn dắt 50 người tách ra bộ phận ngư nhân tiên phong, lại là hơn 100 ngư nhân chết đi. Huyền Thập Lang thấy hậu quân của ngư nhân lóe sáng quang huy, chẳng qua là quân đội pháo hôi, cũng có thể sử dụng kỹ năng chiến trận, ngư nhân đế quốc này thật đúng là không kém. Chỉ tiếc lực chiến đấu của những pháo hôi này kém chút ít. Nếu như cho Huyền Thập Lang một chi kỵ binh ngàn người, căn bản là không cần dùng võ lực tuyệt đối của hắn, dựa vào binh lính là có thể nghiền ép ngư nhân. Sau khi làm ra phán, Góc truyện audio.com, đoán Huyền Thập Lang trở lại trên chiến mã, mang theo 50 binh sĩ lông tóc không tổn hao gì bỏ chạy. Chi quân đội này là đi phá hư bụi gai, bị mình phá như vậy, quân đội ngư nhân khẳng định sẽ truy kích, nếu không Huyền Thập Lang sẽ ở phía sau tiếp tục quấy rối. Hắn theo đuổi chính là không tổn hao gì tiêu diệt địch nhân. Nếu không mà nói, hắn cường ngạnh xông qua chống đỡ kỹ năng chiến trận cũng có thể phá hủy chi quân đội ngư nhân này. Quả nhiên, tướng lãnh của chi quân đội này, thấy Huyền Thập Lang chạy trốn, lập tức biến hóa phương hướng, đuổi theo Huyền Thập Lang. Cả đội ngũ, ở dưới sự khống chế của Huyền Thập Lang, tốc độ chạy trốn của chiến mã đều là giống nhau. Huyền Thập Lang cũng không chạy nhanh, ở phía trước treo khẩu vị của hơn 2.000 ngư nhân, dần dần tiếp cận pháo đài. Huyền Thập Lang bị đuổi theo cũng không buồn bực, dù sao hắn là sẽ không có nguy hiểm, cùng lắm thì vứt bỏ 200 đệ tử Chu gia này, cũng không có người biết. Người để cho Huyền Thập Lang cùng người của Chu gia nói tình hữu nghị. Đó chính là chê cười. Trừ Tô Kính, hắn ai cũng có thể vứt bỏ. Thời điểm tiếp cận pháo đài, quân đội ngư nhân cũng phát hiện không được bình thường, nhưng bọn hắn muốn xoay người lại đi công kích bụi gai, lại biết không thoát khỏi được kỵ binh của Huyền Thập Lang. Chi quân đội ngư nhân này chỉ đành phải kiên trì, đi công kích pháo đài. Huyền Thập Lang đắc ý cái này kêu là binh pháp a. Hắn nếm thử liên lạc chiến hạm, nhưng mà không ai để ý tới hắn. Tất cả chiến hạm đang cùng quân chủ lực đối nghịch, đã có cường giả ngư nhân bay lên bầu trời công kích chiến hạm rồi. Kim đan của Chu gia cũng đi ra ngoài cùng địch nhân tác chiến, bên Huyền Thập Lang chỉ có thể tự sinh tự diệt. Lân giáp của ngư nhân tanh hôi, theo gió thổi vào trong pháo đài, phù yêu trong pháo đài bắt đầu công kích. Lúc này ngư nhân cũng tìm ra cung tên, bắn công kích từ xa. Ngư nhân cốt tiễn quả nhiên giống như Khuyển Thập Lang nói, quy tích ở trên không trung không thể nắm lấy, rẽ rẽ quẹo quẹo phi hành, bắn về phía binh sĩ Chu gia. May nhờ có Khuyển Thập Lang nhắc nhở, đại thuẫn bao trùm toàn thân, những cốt tiễn kia công kích quỷ dị, nhưng lực xuyên thấu không như phù văn tiễn của đế quốc bị đại thuẫn chấn văng ra. Những phù yêu kia lại đẩy lấy cốt tiễn công kích đánh trả quân đội ngư nhân. Liên hoàn cự nỏ phát ra ít nhất xuyên thấu thân thể hai ngư nhân. Ngư nhân kia không để ý sinh tử, vọt tới pháo đài, nhắm về phía trước nhảy bật lên. Phía dưới vách tường pháo đài là cự thạch tích lũy, độ cao chỉ có 3 trượng. Ngư nhân nhảy một cái kém không nhiều là có thể lên tường. Sau đại thuẫn kiếm thương của đệ tử Chu gia thọc tới, đâm ngư nhân rơi xuống. Mỗi đệ tử Chu gia, bên cạnh còn có hai thần binh khôi lỗi bảo vệ. Ngư nhân điên cuồng xông lên, không phải bị kiếm thương đâm trúng, chính là bị thần binh khôi lỗi dùng chiến phủ ngạnh xanh nện xuống đầu tường. Cách chương.